Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 241, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong con mắt của phàm phu, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, trái đất có thành trụ hoại không? Thấy rõ ràng chân tướng là không có rồi. Thấy đều không có rồi. Cái không có này liền gọi là liễu sanh tử. Liễu sanh tử thì tam giới không còn nữa. Tam giới là thế giới. Thế giới tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Thế giới cũng không còn nữa. Thân tâm thế giới tất cả buông xả thì gọi là chư Phật. Bạn đã thành Phật rồi. Bổn kinh quả thật là vừa mở đầu là dùng vô trụ để phá chấp ngã. Chấp ngã với chấp pháp có quan hệ liên quan mật thiết. Toàn kinh giai thị thuyên hiển chính là tự thuật tỏ rõ phá vô minh. Phá vô minh đây là phá chấp pháp. Hai loại chấp trước ngã pháp đều phá. Dùng cái gì vậy? Đều là dùng không thủ tướng. Cái ý nghĩa này có sâu, có cạn. Nửa bộ sau nói chư pháp nhất như, nói nhất thiết giai thị. Ý nghĩa sâu rồi. Sâu hơn quá nhiều so với phần trước. Vì sao vậy? Là từ trên tánh thể để chứng minh. Hoàn toàn căn cứ tánh thể để nói. Thể tướng tác dụng của tự tánh. Thể như như bất động, vừa mới nói rồi, tướng cũng như như bất động. Các vị nhất định phải thể hội thật kỹ, phải biết được tướng là phát sinh như thế nào. Tướng là cái hiện tướng ra làm sao. Hiểu rõ tướng chân thật của nó. Tôi nói hết thảy tướng là như như bất động, bạn liền hiểu được ngay, bạn liền thể hội được ngay. Chư pháp nhất như, nhất thiết giai thị. Nhất thiết giai thị là gì? Tất cả đều là tự tánh. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, không có pháp nào không phải tự tánh. Tất cả đều là như như. Tất cả đều là bất động. Cái động mà chúng ta ngày nay nhìn thấy này, vừa mới nói rồi, động là tướng liên tục. Thí dụ như chúng ta xem truyền hình, truyền hình tương đối dễ hiểu hơn. Chúng ta ở trên màn hình nhìn thấy hình ảnh là động. Đến phía sau máy chiếu phim màn hình mà thử xem, cái phim âm bản đó là bất động. Từng tấm phim âm bản của điện ảnh có tấm nào động đâu chứ? Không có tấm nào động cả. Phim âm bản không động, màn hình có động không vậy? Không động. Bạn phải hiểu rõ điều này, đây mới là nghĩa lý chân thật. Bạn nhìn thấy chân tướng rồi, chân tướng chiếu bóng ở trên màn hình cũng không động. Bạn cảm thấy động là cảm giác sai lầm của bạn rồi. Tôi ở phần trước đã từng nêu qua thí dụ. Hiện nay máy bay tốc độ nhanh nhất bay ở trên trời. Một giờ đồng hồ bay hơn 1.000 km. Chúng ta dùng máy chụp hình để chụp nó. Chúng ta chỉnh màn trập 1/500 của giây. Đó là rất rõ ràng không động. Máy bay đó có động không vậy? Không động. Chúng ta nói không động, người ta không tin. Bạn nhìn thấy cái thứ đó là gì vậy? là nó từng điểm tướng liên tục. Quả thật là không động. Không tin bạn dùng máy phim để chụp. Thử xem phim âm bản có động không? Không động. Quả thực sự không động. Động nhìn thấy đó là tướng liên tục từng tấm hình ảnh. Phàm phu dùng tâm thô không có nhìn thấy chân tướng. Chư Phật Bồ Tát cái tâm đó rất tế. Nhìn thấy là như như bất động. Cho nên nhất thiết giai thị chư pháp nhất như. Cái ý nghĩa này sâu rồi. Không có càng giống như ý nghĩa ở phía trước nữa rồi. Quả thật càng nói càng sâu, càng nói càng chân thật. Chư pháp thực tướng. Đây đều là chứng tỏ hiển thị ý nghĩa như như bất động. Hậu cánh sướng phát duyên khởi tánh không chi nghĩa. Sự biến đổi của tất cả pháp. Duyên khởi chính là nói biến đổi. Tông pháp tướng nói là duy thức sở biến. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nói thật ra tâm tưởng chính là thức. Tưởng liền thay đổi hình ảnh ban đầu. Nói lời thành thật, tưởng cái gì liền biến thành cái ấy. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Niệm Phật cái pháp môn này cũng là căn cứ vào lý luận này. Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bạn tưởng Phật chẳng phải biến thành Phật sao? Cho nên ở trong tất cả pháp môn, đây là pháp môn thù thắng đứng đầu, bảo bạn thẳng tắc đi tưởng Phật, đi niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tại vì sao thành Phật vậy? Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn tưởng A-di-đà Phật thì bạn tương lai biến thành A-di-đà Phật. Bạn tưởng thế giới cực lạc thì môi trường sống của bạn chính là thế giới cực lạc. Tưởng cái gì liền biến thành cái ấy. Cho nên dứt khoát không được có niệm ác. Không được có tham sân si. Không được phép oán trời trách người. Nếu như có loại cách nghĩ này, thì cảnh giới biến hiện ra là rất không tốt. Là biến ra cảnh giới ba đường ác. Toàn bộ tất cả cảnh giới, kể cả thân thể của mình, cũng là từ tâm tưởng sanh. Thân thể của bạn có khỏe mạnh hay không? Hỏi bạn cách nghĩ như thế nào? Thường xuyên nghĩ trên người có bệnh, thì người này sao có thể khỏe mạnh được chứ? Đạo lý Phật Pháp từ tâm tưởng sanh, họ hàng ngày tưởng bệnh, họ đương nhiên sẽ sanh bệnh thôi. Càng tưởng càng nhiều. Làm sao để mình không sanh bệnh vậy? Tưởng Phật, tưởng Bồ Tát. Bạn thử xem có vị Phật Bồ Tát nào sanh bệnh đâu chứ? Tưởng khoảng nửa năm, một năm, thì bệnh tật đầy mình đều không còn nữa. Thể chất thay đổi rồi. Không cần đi khám bác sĩ. Hiện nay bác sĩ, người y đức tốt không nhiều. Đều lừa gạt người. Cũng không cần uống thuốc, thuốc giả rất nhiều. Đem quan niệm của bạn sửa trở lại, vấn đề của bạn liền giải quyết ngay. Đây là thật sự thay đổi thể chất từ trên căn bản. Nhưng mà cứu cánh viên mãn nhất, ngay cả thân cũng không nghĩ đến nó, đó là cao siêu nhất. Không có thân mà. Biết cái thân này là tướng liên tục sát na sanh diệt. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Thế thì bạn còn bệnh tật gì chứ? Phàm cái gì do duyên khởi, đều không có tự tánh. Cái tánh này là nói thể, đều không có tự thể. Thể quyết định là không, là không tịch. Duyên khởi tánh không. Yếu chỉ của toàn kinh là ở nửa bộ sau. Nửa bộ trước vậy chúng ta lìa tứ tướng, nửa bộ sau vậy chúng ta lìa tứ kiến. Kiến là gì vậy? Ý nghĩ. Ý nghĩ cũng không được có. Diễn thuyết giả, nhược bất đạt hậu bán bộ chi nghĩa, tiền bán bộ tiện bất đắc yếu lãnh. Đây là nói chỗ khó của Kinh Kim Cang. Cho nên Kinh Kim Cang không thể thông suốt toàn bộ. Thì nửa bộ trước bạn sẽ giảng không tốt. Trung tâm, ý nghĩa chính của nó ở nửa bộ sau. Nhưng mà lúc giảng nửa bộ trước, nếu như trích dẫn kinh văn của nửa bộ sau để giải thích, thì đến nửa bộ sau là không còn gì để giảng nữa rồi. Đây cũng là một việc khổ não rồi. Đây là việc mà từ xưa đến nay pháp sư giảng kinh Kim Cang rất đau đầu. Bởi vì nó trước sau là phối hợp chặt chẽ. Cho nên giảng nửa bộ trước đề cập đến ý nghĩa rất sâu, chỉ có thể đem phía sau nêu ra sơ lược, miêu tả sơ qua một chút, không thể đem ý nghĩa đặc sắc ở phía sau thảy đều nói ra. Nói ra rồi, đến phần sau là phẩm hạ, phần sau hết giảng được rồi. Đây là chỗ khó của giảng kinh này. Bởi vì Thế Tôn ở chỗ này là dạy cho tôn giả tu Bồ Đề làm thế nào tiếp dẫn chúng sanh, làm thế nào hướng dẫn đại chúng, nói cho Ngài biết cái cương lĩnh này. Vì người diễn thuyết phải nhớ kỹ cái nguyên tắc này. Như như bất động, bất thủ ư tướng. Thọ trì giả, nhược bất tri, tùng hậu, bán bộ, sở thuyết giả nhập, quán diệt phục, bất đắc yếu lĩnh. Cái ý nghĩa này vô cùng rõ ràng. Chúng ta cái kinh này từ đầu giảng đến nay rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu như nhìn thấu, buông xả, không biết dùng cái công phu này qua lại lẫn nhau, thì bạn sẽ không có cửa để vào. Cho nên nhất định phải biết nhìn thấu, buông xả. Người xưa nói với chúng ta, mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp mang theo. Cái cảnh giới này rất thô, rất thô. Nếu sánh với Kinh Kim Cang thì khác biệt quá xa rồi. Nhưng mà không biết chỗ nghĩa lý tinh sâu, nghe xong hai câu nói khuyến cáo này của Tổ sư vẫn không tin như cũ, vẫn cứ không thể y giáo phụng hành, vẫn cứ tạo nghiệp. Nguyên nhân này là gì vậy? Đối với những lời này của Tổ sư, độ sâu của hiểu không đủ. Độ sâu nếu như thật sự sáng tỏ thì quyết định không tạo nghiệp. Biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cái hiện tướng trước mắt này của chúng ta chính là tướng tương tục tuần hoàn của nghiệp nhân quả báo sát na sanh diệt. Bạn tạo nghiệp ác, nhất định thọ ác báo. Người thế gian cũng thường nói, đời người việc bất như ý thường chiếm đa số. Đây là chân tướng sự thật, từ xưa đến nay mà mọi người thể hội được. Tại vì sao lại bất như ý vậy? Có bao giờ thâm nhập quan sát thêm một chút không? Chúng ta hy vọng mọi việc như ý. Ta có bao giờ cho người khác như ý hay không? Chúng ta hy vọng người khác quan tâm ta. Ta có bao giờ quan tâm người khác không? Hy vọng người ta quan tâm ta, đây là quả báo. Quả báo từ đâu mà có vậy? Ta phải quan tâm người khác. Ta chỉ quan tâm mấy người ta yêu mến. Không yêu mến thì ta không quan tâm. Vì yêu mến với không yêu mến, đại khái là như giữa 10 và 1. Nên bàn việc bất như ý là thường chiếm đa số. Chư Phật Bồ Tát là dùng tâm gì vậy? Tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm đại từ bi. Quan tâm tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả chúng sanh nhìn thấy Phật đều chắp tay quỳ bái. Nhân của họ rộng. Chúng ta tạo cái nhân này quá nhỏ hẹp rồi. Cho nên quả báo sẽ nhỏ. Việc bất như ý thường chiếm đa số. Vẫn là một cái hiện tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Khổ thánh tiên hiền giáo huấn chúng ta, điều mình không thích thì đừng làm cho người. Lời nói này nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Điều ta không thích không được phép dùng cái tâm thái này đối với người khác. Ở trong thế pháp, nhân duyên là do nhiều đời nhiều kiếp kết thành, không phải một đời một kiếp. Duyên là đời đời kiếp kiếp mà kết. Kết thiện duyên thì được đại chúng ủng hộ. Kết ác duyên là khổ báo trong tam độ. Đây chính là nói mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn ở thế gian nói lời thành thật, không có thứ gì bạn có thể đạt được. Danh vọng lợi dưỡng toàn là giả, tài sắc danh thực thùy chỉ là khói mây. Cho nên sau khi sáng tỏ rồi, bạn mới biết thế nào gọi là nhập quán, bước vào quán chiếu. Cũng chính là ngay ở trước mắt chúng ta, bất luận đối với người, với vật, với sự, chân tướng sự thật rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Một mảy may không mê hoặc. Công phu như vậy mới đắc lực. Quán chư pháp duyên sanh, tức thì quán chư pháp không tướng. Duyên sanh là gì vậy? Chính là nghiệp nhân quả báo. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân, nhân lại biến thành quả. Nhân quả tuần hoàn, vĩnh viễn không dứt. Nhìn thấy cái chân tướng sự thật này mới hiểu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mà Phật nói ở trên kinh, ý nghĩa của hai câu nói này hiểu rồi. Bởi vì Bồ Tát nhìn thấy chân tướng sự thật rất rõ ràng rồi, cho nên họ khởi tâm động niệm. Lúc tạo nhân, họ nhất định là thuần thiện, không có ác. Quả báo của họ viên mãn. Chúng sanh không hiểu rõ chân tướng sự thật, tạo nghiệp theo vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo tác ác nghiệp. Cái quả báo ác này hiện tiền, hối hận không kịp rồi. Cho nên bạn có thể quan sát duyên sanh, quan sát sanh diệt tương tục. Đây chính là quan sát đến tướng không của các pháp. Cái tướng không này chính là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Thân tâm thế giới thảy đều không thể được rồi. Trên kinh này phần trước nói ba tâm không thể được. Ba tâm là nói tâm. Tâm không thể được. Các pháp đều không, đó là nói tướng. Thân thể là sắc tướng. Sắc tướng cũng không thể được. Tướng nhược không thời, khỉ phục hữu thủ, triệt để sáng tỏ rồi, bạn còn thủ cái gì chứ? Bạn còn chấp trước cái gì? Bạn còn vướng víu cái gì chứ? Triệt để buông xả rồi thì chân tánh của như như bất động hiện tiền. Minh tâm kiến tánh. Làm sao minh tâm, làm sao kiến tánh? Trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta, chỉ cần không thủ vào tướng, tâm tự nhiên liệt sáng tỏ ngay. Bởi vì bạn thủ tướng là vô minh, là phiền não, đem cái tâm vốn minh đó của bạn biến thành vô minh rồi, là không minh rồi. Ngày nay ta tất cả buông xả, tất cả đều không thủ, thì cái tâm vốn minh hồi phục rồi. Đây là minh tâm kiến tánh. Đây là triệt để giải quyết vấn đề. Quán chư pháp duyên sanh. Câu văn này ở đoạn này dưới đây là đoạn 183. Quán pháp duyên sanh. Hà dĩ cố, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Chúng ta xem chú giải. Hà dĩ cố, đây là đưa ra câu hỏi. Vấn bất thủ ư tướng, chi sở dĩ nhiên giả. Phật dạy cho chúng ta như như bất động, bất thủ ư tướng. Cái ý nghĩa này chính là nói tại vì sao phải bất thủ ư tướng. Phải hiểu rõ đạo lý tại vì sao phải bất thủ ư tướng. Bởi vì bạn thật sự làm rõ ràng rồi, bạn mới không thủ. Bạn chưa làm rõ ràng, Phật dạy bạn không thủ, làm sao có thể không thủ được chứ? Sở dĩ nhiên hữu nhị, đệ nhất nhân hà nhi bất thủ. Kệ ngữ tiền tam cú dĩ túc đáp thích. Tại vì sao không thủ? Bài kệ này ba câu phía trước đã nói rõ vì sao không thủ. Bởi vì tất cả pháp là giả, tất cả pháp là không, hoàn toàn không tồn tại. Giống như nhà khoa học hiện nay phát hiện là hoàn toàn không có sự tồn tại của vật chất. Họ đã phát hiện rồi, họ có thủ hay không vậy? Họ vẫn thủ. Tại vì sao họ vẫn thủ vậy? Cái gì nên biết, họ là nhìn thấy đương nhiên, chứ chưa có biết tại vì sao như vậy. Tướng của cái sự thật này họ nhìn thấy rồi, nhưng mà tại vì sao lại có cái hiện tượng này, họ không biết. Biết nó như vậy, nhưng không biết tại vì sao nó như vậy, cho nên họ vẫn cứ thủ. Vậy là chứng tỏ nhà khoa học vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Nhà tôn giáo ngày xưa, tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ cũng rất là tài giỏi. Họ tu định, có định công rất sâu. Ở trong cảnh giới, trong định họ nhìn thấy lục đạo luân hồi. Cảnh giới trong định, họ có thể nhìn thấy địa ngục, họ có thể nhìn thấy trời phi phi tưởng. Cái năng lực này là nhà khoa học ngày nay không thể sánh bằng. Tình trạng ở trong lục đạo, họ biết rất rõ, rất sáng tỏ. Họ có tạo nghiệp hay không vậy? Vẫn cứ tạo nghiệp như thường. Tại vì sao tạo nghiệp vậy? Biết nó như vậy mà không biết tại sao nó như vậy. Nhất định đợi Phật xuất hiện ở đời mới đem đạo lý tại vì sao như vậy của lục đạo luân hồi. Nó có như thế nào? Hình thành ra làm sao? Phật mới đem nó nói rõ ràng. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi? Đệ nhị, hà dĩ năng bất thủ. Cái vấn đề này quan trọng. Làm sao có thể không thủ? Tắc tu toàn kệ, phương túc đáp thích. Nhi quy trọng ư đệ tứ cú. Muốn giải đáp, làm sao có thể bất thủ? Bốn câu kệ này phải hoàn chỉnh, đặc biệt chú trọng ở câu cuối cùng. Phải thường xuyên quán như vậy, không được gián đoạn. Nếu bạn đoạn rồi, quán chiếu liền mất hết. Mất hết sẽ như thế nào vậy? Mất hết bạn lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Lỗi lầm cũ, tập khí cũ của bạn lại hiện tiền rồi. Phần trước nói rõ ràng, Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, chỉ dùng cái quán chiếu này. Phàm phu chi sở dĩ vi phàm phu, vô tha. Vô tha là không có gì khác. Tại vì sao bạn làm phàm phu vậy? Ngộ nhận nhất thiết hữu vi pháp vi chân thực là sai ở cái chỗ này. Cho rằng tất cả pháp hữu vi là chân thật. Những cái nào là pháp hữu vi vậy? Các vị lật trang 240 ra. Ở đây có cái biểu giải. Tất cả pháp, tâm pháp có 8 cái, 8 vương, 8 thức. Tâm sở hữu pháp có 51 cái. Tâm sở hữu pháp chính là tác dụng tâm lý. Tác dụng tâm lý phân thành 51 loại. 51 pháp. Sắc pháp có 11 cái. Sắc pháp chúng ta ngày nay nói vật chất. Cái chỗ này không chỉ là vật chất mà còn bao gồm cả hiện tượng, còn rộng lớn hơn so với phạm vi của vật chất. Có 11 loại. Bất tương ưng hành pháp có 24 cái. Bất tương ưng hành pháp, người hiện đại chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng. Nó không phải sự thật. Nhưng mà có những việc này là quan niệm trừu tượng. Bởi vì ba loại lớn phía trước này nó không thể xếp vào được. Đặc biệt xếp vào một loại riêng cho nó gọi là bất tương ưng. Không tương ưng với tâm, không tương ưng với tâm sở hữu pháp. Không tương ưng với sắc. Tuy không tương ưng với cái thứ đó, nhưng thể đều có quan hệ với những thứ đó. Tổng cộng hợp chung lại có 94 pháp hữu vi. Ở trong pháp hữu vi có 94 loại lớn. 94 loại lớn này bao gồm tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Tóm lại không ngoài 94 loại này. Vậy là biết được tất cả pháp hữu vi bao hàm là rộng lớn biết bao. Phật pháp cũng là pháp hữu vi. Phàm là hữu vi, tức là có sanh diệt, có hiện tượng sanh diệt. Chúng ta xem những thứ này là hiện hữu, xem là chân thật. Chấp trước, tham ái đối với thân của mình. Vật ngoài thân thì lo được lo mất, đều cho rằng là chân thật. Không biết rằng thân tâm thế giới đều là mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh, bốn cái thí dụ này nói cho bạn biết hoàn toàn là giả, không phải là thật. Như lộ như điện là thí dụ cho tốc độ sanh diệt của nó. Cái tốc độ đó rất nhanh, giống như tia chớp vậy. Cho nên là sát na sanh diệt. Nó không phải chân thật. Thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi. có thể thường xuyên nghĩ như vậy, thường xuyên quán như vậy, thì tự nhiên liệt buông xả ngay. Nhưng mà người không hiểu rõ chân tướng sự thật, càng mê càng sâu, không chịu quay đầu, mãi mãi bị luân chuyển. Quả thật là càng mê càng sâu, vĩnh viễn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Đây là Phật ở trên kinh nói, kẻ đáng thương xót, thật sự đáng thương. Lục đạo Phật Bồ Tát thấy là giả, mộng huyễn bọt bóng. Đây là giống như chúng ta người tỉnh táo nhìn người thấy ác mộng vậy. Thọ khổ ở trong ác mộng, thọ rất đáng thương, thấy đều là giả. Nhưng mà họ cái khổ đó là thực sự đang thọ. Họ không biết đó là giả. Tướng là giả, thọ cũng là giả. Nhưng mà họ không biết là giả, họ cái thọ đó là thật khó chịu. Đây là nói rõ tình trạng đời sống của phàm phu. Nhập môn sơ bộ, tiên tu thâm quán nhất thiết hữu vi pháp. Nhất thiết hữu vi pháp nói đơn giản là thân tâm thế giới. Phần trước Kinh Kim Cang, Phật nêu ra 32 tướng. 32 tướng là thân Phật. Cái ứng hóa thân này của Phật cũng là giả, cũng không phải thật. Nói thân tâm thế giới thì tất cả đều bao gồm ở trong đó. Chân tướng của đó là gì vậy? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Ở trong sáu cái thí dụ là lấy mộng làm chủ. Huyễn là giống như làm ảo thuật vậy. Đó không phải là thật. Bào là bọt nước. Bọt đều không phải là thật. Ảnh là bóng. Như lộ như điện. Mạc bất hư giả, nhất thiết giai không. Đáo đệ nhất vô sở đắc. Sở đắc duy nhất khổ vị nhi dĩ. Sở vị vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Hai câu nói này của tổ sư đem tình trạng đời sống của chúng sanh lục đạo đã nói ra hết rồi. Nhưng mà chúng ta ở trong lục đạo nghe thấy hai câu nói này của tổ sư vẫn là mờ mịt bất giác như cũ. Nghe thấy rồi vừa giống như hiểu, thực ra là đã hiểu chưa vậy, hoàn toàn không hiểu. Không hiểu vẫn tự cho là hiểu, vậy là hỏng rồi. Bạn vĩnh viễn cũng không hiểu được. Quả năng thường tác như thị quán. Thường là không được phép gián đoạn. Như vậy mới có thể nhìn thấu. Thường soi chiếu như vậy mới có thể nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì đương nhiên bạn sẽ buông xả được ngay. Sau khi buông xả, quan trọng là vẫn phải đề khởi tiếp. Cái đề khởi tiếp của lúc đó là hoàn toàn khác với chúng ta hiện nay. Vào lúc đó, buông xả với đề khởi là một không phải hai. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm, thế là được đại tự tại. Buông xả nếu không có đề khởi, liền rơi vào không ngay, liền biến thành tiêu cực rồi. Trong thế gian liền đi đến trời tứ không. Trong suốt thế gian liền biến thành A-la-hán, Bích-chi-phật, đọa thiên chân, niết bàn. Không khởi tác dụng. gọi là có thể mà không có dụng, không khởi tác dụng. Đây cũng là sai lầm. Bồ Tát Đại Thừa đối với cái chân tướng sự thật này hiểu rõ thấu triệt, cho nên họ có thể đại tự tại giống như Phật vậy. Làm mà không làm, không làm mà làm. Làm với không làm là một, không phải hai. Phần trước nói rồi, động với tỉnh là một. Vậy là đã vào nhất chân pháp giới. Chúng ta đều đem sự việc phân thành hai bên, liên đọa vào trong thập pháp giới rồi. Sao gọi là nhất chân vậy? Ở trong nhất chân pháp giới không có trái ngược nhau, không có đối lập. Chúng ta xem thấy ở trong đàn kinh, khi lục tổ Huệ Năng lần đầu gặp mặt Ấn Tông, Ấn Tông biết được Ngài là truyền nhân của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Ngài. Ngài là tổ đời thứ sáu của Thiền Tông. Đối với Ngài vô cùng kính ngưỡng. Và lúc đó Ngài vẫn là cư sĩ, chưa có xuất gia. Liền thỉnh giáo với Ngài. Ông ở Hoàng Mai thời gian lâu như vậy, có nghe nói đến Ngũ Tổ giảng nói thiền định giải thoát hay chưa? Ý nghĩa chính là cách giảng của Ngũ Tổ về thiền định giải thoát như thế nào. Và câu trả lời của Ngài Huệ Năng cũng không có giải thích thế nào là thiền định, cũng không có nói rõ thế nào là giải thoát. Ngài chỉ nói thiền định giải thoát là hai pháp. Ở trong quan niệm của Ấn Tông là hai pháp, thiền định giải thoát là hai pháp. Lục Tổ nói Phật Pháp là pháp không hai, hai pháp không phải là Phật Pháp. Ngài trả lời Ấn Tông như vậy. Câu trả lời này vô cùng rõ ràng. Cảnh giới của hai người khác nhau. Lục Tổ trụ nhất chân pháp giới, Ấn Tông trụ thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu mà ra vậy? Do trong vọng tưởng phân biệt mà ra. Có vọng tưởng phân biệt là ở thập pháp giới rồi. Nếu như có thêm chấp trước nữa, liền biến thành lục đạo. Hoàn toàn không có chấp trước, vẫn còn vọng tưởng phân biệt, thì thoát khỏi lục đạo. Từ đó cho thấy, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Giáo, Tông Thiên Thai nói là Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo đều vẫn còn vọng tưởng, đều vẫn còn phân biệt, bởi vì họ ở thập pháp giới. Nếu như thật sự đến chư pháp nhất như, hết thảy đều phải, họ liền thoát khỏi thập pháp giới, vào nhất chân pháp giới. Từ đó cho thấy Phật và Đại Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, một cái ý nghĩ cũng không có. Một cái ý nghĩ cũng không có thì mới dạng pháp đều như, hết thảy đều phải rồi. Tại vì sao vẫn còn không phải vậy? Động phân biệt liền không phải, là không phải nhất như, là không phải đều phải, do bạn có phân biệt. Tại vì sao không có phân biệt chính là nhất như vậy? Các chị nên biết, đã có phân biệt, bạn đã động vọng niệm, khởi vọng tưởng, bạn đã chấp tướng, bạn đã sai rồi. Bạn không có phân biệt chấp trước thì tất cả dạng pháp quả đích thực là nhất như. Nhất chân pháp giới với thập pháp giới là nhất như. Phật với chúng sanh là nhất như. Thế giới cực lạc với địa ngục A Tỳ là nhất như. Thế nào là nhất như vậy? lý của nó đều là tương tục của nghiệp nhân quả báo. Sự của nó đều là sát na sanh diệt, hoàn toàn không thể được. Vậy chẳng phải nhất như sao? Bạn chưa có nhìn thấy cái tại sao như vậy này, bạn không hiểu được. Thế giới cực lạc với địa ngục A Tỳ sao lại giống nhau được, khác nhau mà. Cái khác nhau này là bạn đã khởi vọng tưởng rồi, là bạn đã khởi phân biệt rồi. Thế là thật sự khác nhau. Phật Bồ Tát đối với chân tướng sự thật này biết rất rõ ràng. Là giống như Đại Đức xưa chứng minh lấy vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Chúng ta dùng vàng, vàng nặng 1 cân, đó rất nhỏ, là tất vàng. Vàng nặng 10 cân, đại khái khoảng chừng này, có thể cao khoảng chừng này. Chúng ta thấy đều dùng vàng trọng lượng như vậy làm 10 cái tượng, tượng Phật, tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, mãi làm đến tướng của địa ngục A Tỳ bày ngay trước mặt. Bạn nói nó có giống nhau hay không? Giống nhau, đều là tác phẩm nghệ thuật, giá trị ngang nhau. Không thể nói cái tượng Phật này giá tiền cao một chút, cái tướng địa ngục, tướng quỷ đó kém một chút. Không có. Trọng lượng giống nhau, cân lên xem nặng giống nhau, đều là tác phẩm nghệ thuật cao độ. Giá tiền đều giống nhau, thế chẳng phải là giống nhau sao? Chân tướng sự thật là như vậy. Nếu bạn ở trong đây phân biệt chấp trước, thế thì có cách gì bây giờ? Bị chính bạn làm loạn rồi. Thập pháp giới lục đạo là do vọng niệm của bạn biến hiện ra, vốn dĩ không có. Bạn phải thường soi chiếu như vậy. Động minh giai không chi lý, bất tái thọ biển. Ai lừa bạn vậy? Tự mình lừa chính mình. Không có ai lừa mình cả. Tự mình không hiểu rõ chân tướng sự thật, tự mình đang lừa chính mình. Cho nên gọi bạn là kẻ đáng thương. Người khác lừa bạn, cái đó không thể xem bạn là đáng thương. Mà tự mình lừa chính mình mới gọi là đáng thương. Nhi năng, tử tâm đạp địa, lão thật niệm Phật, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Người nào thật sự phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất chân pháp giới. Giả lại là người giai đoạn cao ở trong nhất chân pháp giới. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Thập Địa Bồ Tát thủy chung bất ly niệm Phật. Thập địa là từ sơ địa đến đẳng giác, tổng cộng 11 cái cấp bậc. Ở trong cửa Phật thường nói tam hiền thập thánh. Đây là nói thập thánh. Thủy là Bồ Tát sơ địa, chung là Bồ Tát đẳng giác. Từ sơ địa đến đẳng giác, 11 cái cấp bậc này thấy đều là niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà ở trong Kinh chúng ta lại xem thấy Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về cực lạc. Đối tượng là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, bao gồm Tam Hiền, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. 30 cái cấp bậc này, Bồ Tát Phổ Hiền muốn khuyên họ niệm Phật. Đến sơ địa trở lên không cần khuyên nữa, họ tự mình biết. Họ biết cái hay của niệm Phật, lợi ích của niệm Phật, không cần khuyên. Cấp bậc Tam Hiền tôi nhìn thấy Bồ Tát quả vị cao tu cái pháp môn này, họ vẫn không biết tại vì sao như vậy. Cho nên vẫn không chịu quyết một lòng thành thật mà niệm. Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù phải đến giáo hóa họ, phải đến giúp đỡ họ. Cho nên thật sự nói thành thật niệm Phật là Bồ Tát Địa Thượng mới thật sự thành thật. Đến cái cảnh giới này rồi, tại vì sao vẫn phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy? Các vị đối với Kinh Vô Lượng Thọ đều niệm rất thuộc. Niệm thuộc là thật. Kinh Vô Lượng Thọ có phải thật sự hiểu không vậy? Có vấn đề. Quả thật, thật sự hiểu mà liền thành thật niệm ngay. Vẫn không thành thật, hay nói cách khác, kinh niệm rất thuộc nhưng không hiểu lắm. Vì sao vậy? Vừa rồi mới nói, bạn niệm rất thuộc là trong danh tự dị. Bạn chưa có thành thật niệm, bạn vẫn chưa có thật làm, là chưa có vào quán hành dị. Cho nên thật sự hiểu rõ không đơn giản. Đó là Bồ Tát Địa Thượng rồi. Vào lúc này mới nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Bạn muốn hỏi nguyên nhân. Tại vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, rất rõ ràng. Từ sơ trụ viên giáo đến quả địa Như Lai, 42 cái cấp bậc. 42 cái cấp bậc này phải tu hành thời gian bao lâu vậy? Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cái gì phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là cái cách nói này, chứ không phải nói bắt đầu tính từ chúng ta ngày nay, không phải như vậy. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất chứng 30 cái quả vị. Tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 cái cấp bậc. Phải tu một cái A Tăng kỳ kiếp. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu 7 cấp bậc, từ sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu 3 cái cấp bậc, bát địa, cửu địa, thập địa. Thời gian dài như vậy. Đây là nhất chân pháp giới, không phải ở thập pháp giới. Cái thời gian tu của thập pháp giới trở về trước đó không tính. Thời gian của thập pháp giới nếu như tính vào nữa, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó là vô lượng kiếp, chứ đâu phải là ba A Tăng kỳ kiếp. Cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp bạn phải nên biết là bắt đầu tính từ người nào. Là bắt đầu tính từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Thời gian dài chứ gì? Nhưng mà nếu như họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian là rút ngắn rồi. Những người này giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thực báo trang nghiêm độ, cổ phẩm giảng sanh. Văn Thù Phổ Hiền, tại vì sao muốn đi vậy? Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát Đẳng Giác. Chúng ta quan sát từ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp này, cấp bậc càng lên cao càng khó, thời gian càng dài. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là 30 cái cấp bậc, cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai là 7 cái cấp bậc, cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba là 3 cấp bậc. Từ đó cho thấy đẳng giác muốn thành Phật, e rằng một cái cấp bậc thì phải một cái A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, một ngày liền viên mãn ngay. Họ tại vì sao không đi chứ? Thế giới Tây Phương một ngày có thể thành Phật, ở thế giới Hoa Tạng phải một cái A Tăng kỳ kiếp. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền gấp rút cầu sanh tịnh độ. Đạo lý là ở chỗ này. Trong Quán Kinh nói cho chúng ta biết, người hạ phẩm giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc 12 đại kiếp thì hoa khai kiến Phật. 12 đại kiếp không thể sánh với A Tăng kỳ. Bạn mới biết thế giới Tây Phương thành Phật là nhanh chóng biết bao. Nên mọi người gấp rút đi. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chỉ dẫn đến chỗ này thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.